Đây là Phật, mời Phật tử đồng niệm danh hiệu Tứ Phụ Ba Lần. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Mời quý đồng an tọa. Nam Mô Đạo Phật. Ngày hôm nay có duyên lành trong Phật Pháp, cũng ngày Phật Thất cuối năm của Đạo Tràng Chùa Tân Lâm của chúng ta. Ngày mùng 2 là ngày đầu của Đạo Tràng Phật Thất. Thì sư cũng trở về nơi đây theo hàng kỳ để sách tấn Phật tử chúng ta phần giáo lý học tu. Thì cuối năm mình ôn lại ha. Phải không? Ôn lại được không? Hả? Ôn lại coi mà tự học dở hay giỏi, phải không? Tự mình ôn lại coi. Thường thường ở ngoài đời đó, cuối năm cái mình gom tiền lên mình đếm ha, đếm coi mình lời hay mình lỗ. Hả bà tự? Đúc kết lại coi này là mang lỗ lã ra sao. Nếu mà lỗ thì buồn, phải không? Lỗ thì ăn Tết không được vui rồi. Mà hãy mà có lời thì ăn Tết nó là thoải mái đó ha. Rồi năm tới cái kinh nghiệm cái mình là mang khá giả hơn ha. Nói như vậy. Thành ra cái tu chúng ta nói cho vui thì cuối năm mình tổng kết lại coi mình tu ra sao, tự kiểm tra lại mình để chúng ta thấy mình có khuyết điểm, thấy mình có cái sự là ưu việt như thế nào đó để mình khắc phục cái yếu của mình và mình lại phát triển thêm những cái hay của chúng ta. Cho nên cuối năm chúng ta ôn lại. Thì hôm nay sư sẽ ôn lại Phật tử chúng ta qua bài học với tựa đề là Một Năm Đi Qua. Một năm đi qua, nghe rõ không? Như là Phật. Thì một năm đi qua tức là chúng ta đã gần một năm rồi, sắp sửa đi qua. Thì chúng ta ôn lại coi. Thì sư cũng dệt ra cái bài thơ kệ này gồm có tất cả là 8 đoạn tất cả, để gợi ý Phật tử chúng ta để mình tự ôn lại. Trong một năm đi qua chúng ta tu giỏi hay tu dở, tự biết ha. Đây thì sẽ đi thẳng với bài học hôm nay. Thì với thời lượng có giới hạn cho nên sẽ cũng cố gắng để tranh thủ cho nó vừa trong cái buổi giảng này. Thì một năm đi qua thì hôm nay là mùng 2 tháng 12 rồi. Thì kể như một năm tu đã đi qua. Phải không? Rồi chúng ta sẽ còn tu năm tới đó không? Còn không? Còn nếu mà còn vậy là chúng ta còn sống nữa, phải không? Để tu tiếp. Nó như vậy thôi. Bây giờ ôn lại một năm đi qua. Giờ thầy trò mình cùng nhau để coi những năm đi qua mình làm được cái gì nha. Tự kiểm tra lại mình. Học Phật là phải biết kiểm tra, nhìn rõ lại mình để coi mình có tiến bộ hay không tiến bộ. Chứ không phải ai học Phật cũng tiến đâu Phật tử. Có người học Phật dữ lắm mà không có tiến bộ, phải không? Học Phật dữ lắm mà không có tiến bộ. Mà tự nghe cái từ sử dụng nha, bệnh đề rất học Phật dữ lắm nhưng mà không có tiến bộ, phải không? Đi chùa dữ lắm nhưng mà không có tiến bộ. Nghe rõ không? Như vậy tại vì học dữ lắm nhưng mà không có tu gì hết, phải không? Đi chùa dữ lắm nhưng mà tu xỉu mà, phải không? Thì đâu có tiến bộ đâu, phải không? Chứ không phải mà học nhiều là người đó tu giỏi đâu nghe. Không phải là đi chùa nhiều mà mình tu hay, mình tinh tấn, phải không? Đó như vậy. Đi chùa là vấn đề, mà tu là vấn đề khác. Học là vấn đề, mà tu là vấn đề khác. Đó, không phải mình là tiến sĩ hay là mình là thạc sĩ rồi mình gọi là mình tu nhiều đâu. Có nhiều mình đậu bằng tiến sĩ rồi nhưng mình không lo tu, lo nói không à. Lo nói, phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ, nhiều khi đi chùa dữ lắm, chùa nào cũng đi nữa, đi tới chùa ngoại quốc luôn nữa. Nhưng mà lại rốt cuộc mình ít tu. Đó như vậy, đi thật nhiều, ít tu. Bây giờ có người thì trình độ không có nhiều, không học vấn nhiều về đời cũng như về đạo, như là Phật tử chúng ta hay là những nhà sư kém cỏi về học hành, nhưng mà không phải ít học mà ta không có tu, phải không? Ít học mà tu dữ lắm, phải không? Nói như vậy. Còn giờ Phật tử đi chùa nhiều nhưng mà chúng ta ít tu, còn không phải không đi chùa, ít đi chùa mà lại là không có tu, phải không? Nhưng mà chữ tu là ở ngay chính nơi mình chứ không phải là bên hình thức bên ngoài, nơi ngoại duyên bên ngoài, mà tu là trở về với chính ta. Chính từ chỗ đó mới là người biết sống về với mình, thì mình có tiến bộ được. Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Là tu tâm. Tu tâm là sửa tâm, sửa tánh của mình. Đó, mà người nào biết trở về với mình á, thì mới sửa tâm, sửa tánh mình được. Còn cứ vọng ngoại bên ngoài hoài á, thì cái tâm mình lại quên mất. Thấy không? Thật ra rốt cuộc rồi thì Phật Pháp thì mình hiểu học nhiều, nói rất là hay, nhưng mà mình không nói được lòng mình tiếng nào hết. Đó như vậy. Còn mà đi chùa thật là nhiều, làm công quả rất nhiều, nhưng mà chúng ta lại thiếu tu. Đó như vậy, cho nên chúng ta không được giải thoát, mà chúng ta chỉ được gì? Được phước mà thôi, phải không? Như vậy, cho nên đây là những lời mình sẽ khơi nguồn vào hôm nay, và tự tuần tự được nghe từng đoạn một. Một năm đi qua, một năm đi qua, tu học tà tà, nhiều chùa đến học, chùa mình lại xa. Đó là câu thứ nhất, phải không? Hả? Một năm đi qua, tu học tà tà, nhiều chùa đến học, chùa mình lại xa. Cái câu thứ tư là tự hiểu lầm đó nha, hiểu lầm đó. Đó, khi nêu lên cái bài kệ đầu tiên này, Phật tử sẽ ngó qua ngó lại là đang xì xào rồi. Xì xào là hiểu lầm câu này như vậy đó. Thì nên ở đây á, một năm đi qua tu học tà tà. Tà tà là sao Phật tử? Là tu không có tinh tấn, không cố gắng, không sốt sắng, siêng năng, tu la rai. Là tu tà tà. Ở ngoài đời đó làm ăn tà tà đó, là làm ăn cho có làm ăn thôi, là làm ăn tà tà. Mà làm ăn tà tà mà tự thấy có khi nào được kết quả lớn không? Không. Đó như vậy, làm ăn sốt sáng, siêng năng, cần mẫn thì mới có cái lợi lớn gì cho mình. Còn bây giờ người tu cũng vậy, mà tu cần mẫn, sốt sáng, siêng năng á thì mới có lợi lớn cho chúng ta. Tại vì người mà tu mà tinh tấn, cần mẫn, siêng năng thì lúc nào cũng ngó về với mình, phải không? Đó, và thấy được mình, cho mình khắc phục được những cái phiền não ở trong tâm của chúng ta, là nhờ mình cố gắng, là mình tu đi đứng nằm ngồi cũng không quên cái tâm của mình. Đó, cho nên là không có tu tà tà, mà tu gì? Tu hết ga. Phải không? Đó như vậy, đi đứng nằm ngồi tứ quan nghi đều có tu hết. Đó như vậy, cho nên là người này không phải là tu tà tà, phải không? Mà người này là rất tinh tấn. Đó như vậy, thì bây giờ một năm đi qua tu học tà tà, nhiều chùa đến học, là chùa nào cũng đi chứ. Nghe nói chùa đâu có mở đạo tràng, mà tu học là chúng ta tới, tu học chúng ta tới nè. Hay một tháng đi giáp hết 30 ngày, không có ở nhà ngày nào hết chứ. Vậy là người đó đi giỏi không? Giỏi chứ. Trời ơi, bà đã đi dữ ta, ông đi dữ ta, đi nhiều chùa, phải không? Đó, thậm chí là ở chùa mà cao lãnh đi hết luôn, đi tới Sa Đéc luôn, mà đi tới đoàn thành phố luôn, đi hoằng pháp hoài, thậm chí đi ra tới ngoài Đà Lạt vậy luôn nữa. Rồi nhiều khi thỉnh thoảng đi Ấn Độ nữa, đi Trung Quốc nữa. Phải không? Là chùa nào cũng đi đó. Thật ra người này được nổi tiếng đi chùa nhiều. Phải không? Là chùa nào cũng tới, có tu là tới, cũng đi tu vậy, phải không? Chứ không phải đi chơi, đi tu, chùa này tu tới chùa kia tu. Đó như vậy, cho nên là nhiều chùa đến học, chùa mình lại xa. Chùa mình lại xa là chùa Tân Long này không có đi. Phải không? Đi chùa nào không là chùa nhà không có đi, phải không? Không phải vậy, tự hiểu lầm siêu quá nha, phải vậy đâu. Nó chùa mình lại xa có nghĩa là cái chùa này nè, chùa này xa đi, phải không? Mình lo đi chùa người ta, chùa ngoài, mà cái chùa mình nữa lại không có đi. Đó, đây là một cái rất là thất bại lớn lao của những người đi nhiều chùa, đi nhiều chùa. Thế như vậy á, cái chùa tâm của mình á mà không đi, đi cái chùa ngoài là chùa người ta không à. Cao lãnh mấy chùa, đi hết mấy chùa đó, không có sót, đi tới đâu cũng gặp bà này, đến đâu gặp ông này hết chứ. Công nhận tinh tấn thiệt chưa? Thấy không? Mình cũng thấy được tinh tấn nữa chứ. Đó như vậy đó, ở nhà chịu không nổi, đi chùa hoài. Đó như vậy đó, nhưng đi chùa này, chùa kia, chùa nọ, nghe kinh pháp nhiều, cũng công phu niệm Phật nhiều, hết ngày hết giờ, nhưng lại là tu bên ngoài không. Phải không? Tu rồi kể, tháng này tôi đi đủ 30 chùa lận đó. Nó chuyện lận đó, nghe cho nó thoải mái cái lỗ tai luôn. Là mình tu hình thức bên ngoài thôi, mình tu là để kể, tu để khoe đó. Chứ thật sự á, là cái tâm mình á, mình chưa ghé vô cái chùa nhà của mình, là mình chưa ghé vô lần nào cả. Cho nên là mình đi tất cả nhiều chùa, cho nên chùa nào tu làm sao mình biết hết trơn, phải không? Sinh hoạt chùa ra sao mình biết hết luôn. Rồi cái chùa đó có những cái gì, cái hay cái dở mình biết hết luôn. Cái hay thì mình khen tùm lum, cái dở thì mình nói tùm la. Phải không? Phải đúng không? Nó như vậy đó. Thì ra mình đi vừa chùa mình biết nhiều, chúng mày lạ chứ á. Rồi Phật tử mình cũng quen nhiều, mình cũng biết nhiều luôn. Mà biết nhiều thì sao Phật tử? À, cái tật của chúng ta biết nhiều để bụng lâu chịu không nổi. Phải không? Đó, kiếm người để sổ. Phải không? Nó như vậy, người để sổ. Đó, thành ra bây giờ đi nhiều chùa thành gì? Thành nhiều chuyện. Phải không? Nhiều chuyện. Đúng không? Thì đó là có trật không? Đúng không? À, đó, vậy đó. Cái đó là Phật tử vỗ tay là hay đó. Tại vì đó là sự thật mà. Thì ra mình đi một chùa một thôi á, là mình biết có chùa mình không à. À, mình đi nhiều chùa là biết nhiều chuyện của chùa đó, biết nhiều Phật tử khác. Cho nên mình thấy người nào vừa lòng á thì mình vui, mình khen. Thấy người nào mà không vừa lòng á, bắt đầu mình lạ, mình không quan hỷ thì mình đi nói. Thế mà thấy nhiều quá chứ không nổi, xì xào với nhau. Đó, thành ra là thành nhiều chuyện. Phải không? Đó, như vậy. Rồi là mình chơi, mình khen, rồi phải, rồi quấy. Phải không? Đó, rồi nó sanh ra phiền não, đúng không? Đi chùa nhiều mà rốt cuộc rồi cái tâm không có thanh tịnh. Đi chùa nhiều mà lại là cái tật xấu càng sanh. Hồi nào giờ ít đi chùa thì tật xấu ít sanh. Thì đi chùa càng nhiều chùa tật xấu càng sanh. Như vậy có phải đi chùa nhiều mà tu nhiều không? Không, thấy rõ chưa? Là mình đi chùa ngoài, không đi chùa trong. Đó, thành ra chính từ chỗ này cho nên xin nhắc lại Phật tử chúng ta đi chùa để tu. Chứ đi chùa để nhìn, để ngó, để liếc, để ý. Đang để vào lòng. Mà cái gì mà để vào lòng á, nó chứa hoài chịu không nổi. Và kiếm chỗ nó xì ra. À, cho nên nó tới chỗ này, cái nhóm, lại nói cái chỗ kia. Tới cái chùa kia, nhóm, nói chùa nọ. Có không? Có, cái này là bảo đảm 100%. Nói như vậy, thật ra chính từ chỗ đó cho nên mình không có sống lại với mình. Không có tỉnh giác cái chùa của mình, mình coi cái chùa mình như thế nào. Để mình sống làm sao cho nó phù hợp là cái tâm của chúng ta đó. Có thể theo dõi như vậy. Cho nên đi thì nhiều thiệt, hình tướng ở ngoài thấy mình tu nhiều thiệt, nhưng thật sự ra là mình rất kém cỏi. Đây là một cái vấn đề mà những người hành giả chúng ta, đây xin nói hành giả nha, tại vì Phật tử chúng ta đi đạo tràng Tân Long, đạo tràng mình chuyên tu mà, đạo tràng niệm Phật, Phật thất là tràng chuyên tu, mà chuyên tu là chuyên nhớ niệm Phật, mà chuyên nhớ niệm Phật là chuyên ghi rõ mình trong mỗi lúc, phải không? Mà người nào có ghi nhớ niệm Phật rõ trong mỗi lúc là người đó đang sống lợi với mình, đang sống về với mình, là thật sự người đó đang sống với chính mình, phải không? Còn bây giờ mình không có chuyên niệm Phật thì mình sẽ gì? Mình bị nghiệp nó lâu cuốn mình niệm những cái gì? Ngoại cảnh xung quanh, tham sân si phiền não, phải quấy hơn thua tốt xấu, sang hèn dinh nhục, phải không? Thì đã làm cho mình khổ bận lòng. Thế chứ, nó như vậy. Cho nên người học Phật đi đâu cái gì? Là cái tâm gì? Tâm vô tư với mọi cảnh, buông xả với mọi vấn đề, phải không? Dạ, để tâm thanh thản và tự tại. Nó như vậy, đó là hành giả chúng ta có tu. Và như vậy, cho nên Phật tử xét lại mình coi. À, thật ra mình phải tự nhìn ngó lại mình cái thật sự. À, đừng có sợ là mình nhìn lại mình cái mình thấy sao mà tu nhiều mà tu còn phiền não nhiều quá. Nhờ mình thấy lại được mới thấy đó. Phải không? Mình nhìn lại mới thấy đó. Thấy rồi sao Phật tử? Thấy rồi mình ráng cố gắng phấn đấu. Để từ đây về sau mình là sống với mình nhiều hơn và không sống với ngoại duyên. Phật tử thấy Đức Di Lặc mà cười hoài, lý do tại sao vậy? Hả? À, sư có là phóng tác lên cái bài thơ về Đức Di Lặc á, sư có nói tử nghe hoài đó. Đức Di Lặc ngồi trơ tượng đá, thương bụi trần bám đã rồi rơi. Phải không? Mặc cho tình thế sự đầy với, thản như với một nụ cười vô duyên. À, phải không? À, Đức Di Lặc cười thật là vô duyên. Phải không Phật tử? Đúng không? Ai nói Phật tử Đức Phật Di Lặc cười vô duyên? Giơ tay lên coi. Giơ tay lên coi. Không ai giơ hết. Ai nói là Đức Di Lặc cười có duyên, giơ tay lên coi. Sao không giơ tay lên? Nói vô duyên không vô tay, giơ tay mà lại có duyên không vô tay, nghĩa là sao? Nghĩa là kiểu này ba phải rồi. Tại vì nói tới Đức Di Lặc là chúng ta sợ xúc phạm, phải không? Nhưng mà tự nghe cái từ mà sư nãy giờ nói đó, vô duyên và có duyên, phải không? Đức Di Lặc một nụ cười, ngày nụ cười vô duyên, phải không? À, Đức Di Lặc mới cười được cái nụ cười vô duyên. Còn chúng ta cười là cười có duyên. Phật tử cười rất có duyên. Sư cười rất có duyên. phải không? Mà Đức Giê-đạt cười vô duyên. Nhưng mà Ngài cười vô duyên mà cái miệng Ngài cười ai thấy cũng muốn cười theo, phải không? Còn chúng ta mà nụ cười có duyên, nhưng mà nụ cười chúng ta cười người ta thấy nhiều khi mắc ghét, phải không Hòa Thượng, đúng không? Nụ cười chúng ta nó ra cái âm thanh và cái cử chỉ mình cười đó, có những cái cười người ta thấy người ta ưa không nổi, đúng không? Đó, như vậy tại sao chúng ta cười là cười có duyên thiệt, là cái duyên nào đó thì nó hợp thì mình cười lên, phải không? Có cái duyên mà không hợp á mình đâu có cười đâu, phải không? Phật tử thấy như hôm nay dắt này mà sư không lên á, Phật tử cười nổi không? Phật tử ngồi bí xì à, ba là nói trời ơi bữa nay sao sư không tới kìa, buồn không? Buồn. Bây giờ sư lên Phật tử vui không? Vui. Vậy thì chúng ta buồn hay vui là do đâu vậy? Do có sư quá và không có sư quá, đúng không? À, vậy là có cái duyên hợp với mình thì mình vui, mà không cái duyên đó không đến với mình, hợp với mình thì mình buồn, vì nó không vừa ý mình. Còn cái duyên đến mà nó không vừa ý mình thì mình bực bội, vậy thì nó không có cười mà nó nhăn nhó, là ví dụ buồn hay giận hay hờn. À, tại ra chúng ta cười hay không cười cũng đều do duyên, phải không? À, là điều kiện nó như thế đó. À, vậy thì hôm nay chúng ta thấy Đức Giê-đạt cười vô duyên, có nghĩa là Ngài cười hoài, cười hoài, cười hoài, không bao giờ ngưng. Tại vì tâm Ngài thanh tịnh, Ngài buông xả hết rồi, à, đâu có duyên đâu, phải không Tử? Ra nụ cười bất tận, cười hoài không bao giờ ngưng, đó là cười không duyên. Là cười vô duyên. Phật Tử cười vậy được không? Không bao giờ được. Đó, chừng nào Phật Tử sống trở về chính mình thật sự rồi, Phật Tử mới có nụ cười của Đức Giê-đạt. Cho nên là Đức Giê-đạt ngồi trơ tượng đá, thương bụi trần bám đá rồi rơi, ngồi im liềm lặng lẽ đó, cái đầu Ngài tròn do mà nó đắng bóng à, phải không Tử? Thương bụi trần bám đá rồi rơi, tức là thế trần trị lạc, cuộc đời thế gian cứ rơi rớt ở trên đầu của Ngài, trên thân của Ngài. Nhưng nó bám đi, mày bám đi, rồi mai mốt mày mỏi tay phải buông thôi. Ngài cũng vô tư và ngồi đó cho nó bám. Phải không? Còn mình là sao Phật Tử? Thở đất là phủi vào đất là phủi à, phải không? Đó, như vậy cho Ngài không có bận lòng. Đó, mặc cho tình thế sự đầy vơi, tức là cái thế sự thế gian này nó là như vậy rồi, bận lòng chi cho nó mệt, mặc kệ nó, phải không? Đó, mình vừa tu phải giữ cái lòng của mình và sống về chính mình để tìm cái đường giải thoát khỏi thế gian đau khổ này. Mà muốn giải thoát thế gian đau khổ này là phải làm sao để cái lòng mình giải thoát trước, là cái tâm mình phải thanh tịnh, tại thế chưa? Đó, tại đã ngày ngầu để ngày mặc nhiên, mặc cho tình thế sự đầy với, thản nhiên một nụ cười vô duyên. Là thấy bây giờ Đức Giê-đạt cầm chuỗi một cái lần không? Hả? Phật tử nào mà lại thấy Đức Giê-đạt lần chuỗi lần nào chưa? Thấy không? Sao không nói? Đâu có lần đâu. Trời ơi, tượng đá mà lần cái gì? Vậy là Ngài có cầm chuỗi mà không có lần nữa, tại vì Ngài đã lần rồi, lần nhiều nhiều sâu chuỗi rồi. Mà nhờ Ngài lần lần từng câu niệm Phật đó, lần lần viết là định tâm, và Ngài đạt được cái tâm gì? Tâm tự tại, cho nên cười vô duyên. Mà Ngài cười rồi còn lần nữa không? Hết rồi, tự nhiên chưa? Và cho nên cười hoài mà không thấy lần chuỗi, đúng không? Nhìn kỹ đi, sư nói đúng ở trong kinh đó, không có sai chữ nào đó, phải không Tử không? À, là như vậy thì nói cho vui vậy thôi. Cho nên á, chùa mình lại xa, là mình đi nhiều chùa bên ngoài mà quên được cái chùa lòng của chúng ta, là chùa tâm của mình. Thấy chưa? Đó, thành ra nơi đây cái đoạn đầu này xin nhắc lại Phật tử chúng ta là hành giả tu á, lúc nào cũng trở về cho tâm của mình. Tâm mình tức là cái chùa của mình. Mình phải quét dọn cái chùa mình cho sạch sẽ và trang là trí cái chùa mình cho đẹp, phải không? Để lúc nào mình sống lại với mình người ta rất là vui. Còn Phật tử mà không có sống lại với cái chùa mình, không trang trí chùa mình, không quét dọn chùa mình thì là khi mà lâu lâu mình nhìn lại cái rồi mình hết hồn, phải không? Đó, thì là cái chùa mình là đầy bụi bặm đó, đúng không? Là chùa mình lại xa, nghĩa là không phải là chùa Tân Long mà không đi nha, mà chùa là cái chùa tâm của mình. Hiểu đó không? Nó như vậy, nhớ như thế. Câu thứ hai, một năm đi qua tuổi càng thêm già, đúng hơn mấy bà cụ. Năm nay là năm tới là còn có một tháng mấy nữa thôi, chưa tới tháng chứ hả, là đã tới năm mới rồi, năm Quý Tỵ rồi. Phật tử cho thêm một tuổi nữa, thêm một tuổi nữa là già thêm một tuổi. Mà già thêm một tuổi là nó báo động chúng ta là yếu thêm nữa, rồi bệnh sẽ trổ sanh, bệnh ngặt nghèo nó sanh ra, càng già bệnh ngặt nghèo nó càng sanh ra. Có như vậy đó, rồi cuối cùng sao Phật tử phải chết. phải không? Không ai thoát khỏi già, không ai thoát khỏi bệnh, và không ai thoát khỏi cái gọi là bị chết. Thánh cũng chết, Phật cũng chết, người phàm phu tội ác cũng chết. Tất cả đều đồng cái nghĩa là chết, chứ không ai sống hoài được đâu. Là như vậy. Cho nên hôm nay mình biết rõ tương lai mình sẽ bị chết. Mà bây giờ mình chưa chết, và chúng ta đang tiến trình đến chết là đang già. Phải không? Đang già. Một năm là thêm tuổi, mà thêm tuổi đồng nghĩa là bớt tuổi. Là bớt tuổi có nghĩa là gì, Phật tử? Là chúng ta gần đến cái già, thì gần đến cái chết. Là như vậy. Một năm đi qua, tuổi càng thêm già, ruộng vườn hoang phế. Ruộng vườn hoang phế. Bây giờ thấy cái ruộng vườn của mình đó, không có cây gì mà có qua lợi hết. Toàn là cỏ không, cỏ dại không, phải không? Nó như vậy đó. Nếu một người chủ vườn mà ruộng đầy cỏ, vườn đầy cỏ, vậy thì có quê lợi gì được hưởng không? Không rồi. Lý do tại sao? Lo đi chơi, không lo vườn tược, phải không? Làm biếng, không lạ bằng cỏ trồng cây, thì làm sao mà có quê lợi để hưởng? Phải không? Muốn có lúa ăn thì phải ra ngoài đồng ruộng cực khổ để mà cấy lúa, phải không? Muốn có trái cây ăn phải cực khổ nơi vườn mà chúng ta gieo hột giống rồi chúng ta chăm sóc, phải không? Đó, cho nên nói rằng là ruộng nương rẫy bái vườn tược. Ruộng thì phải nương đó, là hãy xạ hột giống xuống rồi là phải nước vô ra đúng ngày, phân bón đúng ngày, thuốc sâu trị bệnh o bế nó, cây lúa tốt mập khỏe bông dài hột nhiều và chúng ta trúng mùa vụ, phải không? Còn bây giờ chúng ta tử quan phế bỏ nước vô không đúng, phân không lo, thuốc sâu không trị, thì gần như là cái ruộng lúa chúng ta hư hết, phải không? Thất mùa, không có lúa gạo ăn. Còn bây giờ vườn thì nhờ tược, tược là chúng ta phải chăm sóc, tỉa cành cắt lá, phải không tử? Rồi tứ tăng chăm sóc nó mới đâm tược mới, mà có tược mới mới có trái sai. Còn để gì nó cằn cẩu hoài trái xỉu à, đúng không? Phải cực khổ. Rồi là rẫy thì bái, trồng rẫy thì phải lại đó, phải thử thấy không? Cần phải cuốc cuốc xuống là lại nữa, lại giái cuốc hoài, lại đói giái hoài, cuốc bái nó thì đó là rẫy là bái. Là người làm rẫy là tối ngày là khòm lưng với nó, cúi đầu với nó hoài, gọi là bái. Cực không? Cực đó. Như vậy là người tu của ta làm sao đây? Thì cũng vậy thôi, đó. Như vậy siêng năng tinh tấn lo mà tu, là kiểm tra lại mình để coi là trong cái tâm của chúng ta là có hoang phế không. Nếu hoang phế thì là phiền não càng tăng, phiền não càng tăng là không tĩnh tâm niệm Phật, không tĩnh tăng là siêng tụng kinh, không trì chú, không tụng kinh, không niệm Phật, không sám hối, không thấy được tâm mình, cho nên là phiền não nó xen vào, tham sân si sầu bi khổ u não nó xen vào, nó tạo thêm cái nghiệp mới. Cho nên càng ngày chúng ta thấy là mình tu không tiến mà lại lùi, phải không? Đó, những tánh tình mình sửa không được mà lại nó là tăng thêm. Nó như vậy đó. Đó là ruộng vườn hoang phế, bụi rác đầy nhà, thấy không? Như cái nhà mình á là rác đầy nhà. Lý do vì sao, Phật tử? Là mình không quét không dọn. Nhưng mà tối ngày đi quét nhà người ta không à, phải không? Nhà người ta mình quét hay lắm, mình lại chỉ chỗ này dơ, chỗ kia dơ, mình móc giùm ta nữa, nhưng mà nhà mình lại hoang phế. Thấy rõ chưa? Thì là người tu chúng ta, Đức Phật dạy không có nhìn người mà nhìn mình, không có soi bói chuyện người mà nên là soi thẳng vào trong lòng mình, để coi những cái từ phiền não mình, tật tánh mình, tật xấu mình còn nhiều ít, moi nó móc nó ra. Thì như mà tự quét nhà đừng quét ngay đường đi không nha, mà quét ở đâu? Cái sàn hóc kẹt quét hết, cái quét đường đi không à, để cho ta thấy là vô nhà đường sạch quá, ai ngờ đâu ở dưới sàn kìa, trời ơi đông ở dưới, thấy không? Vậy là quét nhà giỏi hay dở, kỹ hay là không kỹ? Không kỹ. Vậy thì giống như tôi đó, tôi nói mình không móc ra thì làm sao mà trừ cho nó hết cái tật xấu của mình. Nhiều khi những tật xấu nó ẩn tàng mà tới mình không có để ý, mình không móc ra được, là như vậy. Cho nên á, nhiều khi mình không khéo tu á, mình lo nhìn người ta không, đó là cái dở đó mà tới. Cho nên người tu á là không có ngó ai, không nhìn ai, là không có soi bói chuyện người khác, là như vậy. Nó không khen chê ai cả, khen có khen đi cũng khen tốt đi, nhưng mà đừng có chê người ta, đừng móc môi chuyện này chuyện kia nọ của người khác. Là như vậy, khi mà như vậy đó là mình đã tâm mình đã hư rồi, là mình không có niệm Phật, không có trì chú, không có tụng kinh, không có quán kinh, không có trụ tâm vào một cái gì, một cái đề mục nào để mà giữ gìn tâm mình, và không có tôi rửa tâm mình, cho nên là mới có cái tật như vậy. Thấy rõ chưa? Đó, bây giờ mình có tu rồi á, là không nhìn gì hết, nhắm mắt lại, nhìn thẳng vô lòng mình coi có niệm Phật không, thấy rõ tâm mình có cái gì nó nổi lên là mình nhờ câu niệm Phật để chi, để trừ nó đi. Hay là mình tập tâm buông xả đi, đừng có giữ trong lòng cho những cái phiền não, những cái đau khổ, phải không? Như vậy là mình có nhìn lòng mình, là có sửa lòng mình, cho nên là và từ từ cái mình được gì, được nhẹ nhàng, thoải mái, an vui. Đó gọi là gì? Là kết quả cái đời tu người Phật tử chúng ta. Hồi xưa mình không có tu á, mình đang nhìn ngó chuyện người, hay là bàn tán chuyện người, là chê khen chuyện người. Nhưng bắt đầu mình tu rồi, mình không có nhìn ngó nhiều nữa. Bây giờ mình chuyên tu rồi, mình không có ai nữa hết, không bàn tán chuyện ai nữa hết. Như vậy mà tự thấy mà thay đổi rõ ràng chưa? Thay đổi rõ ràng rồi. Hồi mình mới vô tu thì người ta nói này nói kia nói nọ, mình hay giận nghe hơn. Nhưng bây giờ thời gian mình lo mình nhẫn nhục nhẫn nại nè, mình chịu đựng nè, rồi mình tập tâm buông xả nè, mình trở về chính mình nè. Ai nói gì nói, Nam Mô Di Đà Phật. Ai chê gì chê, Nam Mô Di Đà Phật. Thậm chí trước mặt mình ta nói đó, cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhắm không êm, thôi chạy chỗ khác, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Làm có tiếng mộ rồi bác tử. Chứ hồi xưa ai nói một câu gì mà đụng chạm mình là bắt đầu mình nổ nóng lên rồi à. Thế bây giờ mình đâu co qua lại phải quấy đâu đó rõ ràng. Còn bây giờ mình tu rồi thôi, không phải quấy ai nữa hết. Không phải mình ngồi coi lại mình để phải quấy với chính mình. Phải không? Mình nổi lên tham sân si là mình sai, là mình quấy. Phải không? Mà nếu mà tâm mình yên lặng buông xả là mình phải. Phải không? Nó như vậy đó. Tu là buông bỏ, à, không chấp nhất gì hết. Đó như vậy. Mà tự thấy thầy trụ trì chúng ta thấy vui không? Thầy trụ trì chúng ta nè, thấy vui không? Vui tại vì sao vậy? Tại vì ngài hỷ xả từ bi. À, là tâm mới vui. Mà tự thấy ông sư nào mà tối người mặt hầm hầm hoài á, tức là không có chấp dữ lắm à. Phải không? Khó khăn rắc rối là chấp dữ lắm. Sư cô nào mà cười cười hoài là sư cô đó tâm xả nhiều. Mà sư cô nào mà chầm dầm dầm hoài đó ha, là cô chấp dữ lắm. Thử đưa ra thứ đó không? Chứ đi xuất gia là mặt ai cũng đẹp đâu bà tử. Có nhiều tại tu xuất gia mặt xấu quắc à, mặt thấy dễ sợ lắm. Phải không? Nhiều khi xuất gia mà tao không dám tới gần á. Tại vì thấy mặt mình ta thấy trời ông này ông khó khăn lắm, rất rối lắm. Đến là không coi chừng nha. Đó, tại ra là viết tánh rồi ông dám tới gần, đúng không? Đó, giờ còn bây giờ ông thầy này á, thoải mái, vui vẻ lắm. Thì ra Phật tử tới ào ào. Phải không? Đúng như vậy. À, ra thầy trụ trì Tân Long chúng ta bây giờ Phật tử các bạn rất là cảm mến, sư nghe rất nhiều chứ. Sư cũng theo dõi lắm chứ. Nói bây giờ Phật tử vừa Tân Long dự lâm, tại vì sao? Thầy trụ trì rất là cởi mở, rất là thoải mái. Phải không? Cho nên Phật tử về đây vui, rất là vui. Nhưng là dưới Di Đà là nó đông dữ lắm, phải không? Thấy rõ chưa? Đó như vậy thì đó là cái nề nếp mà cái đời sống một cái hành giả, chúng ta có cái thực hành và tâm chúng ta biết xử lý đúng chỗ và chúng ta được là buông xả vạn tâm. Thì người Phật tử cũng như vậy, mình mới đi chùa thì người ta không ưa mình lắm, nhưng mà đi chùa lâu rồi người ta thích mình nhiều hơn, phải không? Và mà càng đi chùa người ta lại càng thích mình nữa. Tại vì sao? Người ta có tu, phải không? Thì ra mình thông cảm và mình vui vẻ à, cho nên ai cũng thương cũng mến, đúng không? Đó, thành ra là cho nên Phật tử là lúc đó mới vô tu mặt mày thấy sợ lắm, bây giờ từ từ mặt tươi lên, bây giờ mặt lúc nào cũng tươi vui, lúc nào cũng là tràn đầy hỷ xả và từ bi, cho nên là ai cũng thương cũng mến mình cả. Đó, thấy chưa? Là nhờ cái đức cái lực của mình tu nó hiện ra cái sắc tướng bên ngoài, phải không? Đó, thành ra cái tướng chúng ta là do tâm ở trong như thế nào có tướng ra như vậy. Và tự lấy thầy bói mà coi tướng mình đó, đón cái tâm mình này coi cái tướng mình đó, ha, đó như vậy đó. À, đơn giản thế thôi, không có gì. À, như vậy thôi. Tiếp theo, một năm đi qua tuổi càng thêm già, vậy thì thời gian đi qua mình già rồi thì Phật tử thì già thì yếu, phải không? Yếu thì chúng ta khó tu lắm, cho nên ngay bây giờ còn sức khỏe đó ráng lo tu đi, để già yếu bệnh rồi chúng ta tu không nổi. Ruộng vườn quan phế bụi rác đầy già, thì với cái đoạn này là sư gợi ý lại nhắc nhở tử chúng ta phải ngó mình thường xuyên để coi mình có phiền não gì còn nhiều ít, chúng ta cố gắng để loại trừ, phải không? Cho tâm mình yên. Tu là luôn luôn kiểm soát với chính mình, phải không? Đó, không kiểm soát người ta mà kiểm soát với chính mình, đó nó là quan trọng là điểm đó. Câu thứ ba, một năm đi qua kinh chú tụng la như kẻ đếm tiền hay là kẻ chăn bò kể công với Phật Đà, có không? Có không? Có nhiều lắm. Đây là Phật nói với sư quá nói rồi nha. À, Phật nói được Phật cứu đó, phải không? Đó, tức là người tu chúng ta mà không giác ngộ á, là giống như gì Phật tử? Giống như người chăn bò giúp bò người ta thôi, và chỉ có là lãnh lương, tiền lương, chăn bò chứ không uống được miếng sữa bò. Thấy không? Đó, tại ra mình tu mà không tinh tấn, không siêng năng, không rốt ráo đó thì giống như kẻ đếm bò, kẻ chăn bò giùm chủ thôi mà sữa bơ không có chút nào dùng cả. Đó như vậy. Thành ra mình tối ngày mình tụng hết kinh này sang kinh kia, hết bài chú này sang bài chú nọ. À, bữa nay tụng 5 bộ, mới tụng 10 bộ chú, 20 bộ chú. Bây giờ có đạo tràng thì nghe Phật tử kể đó, nói sư phụ ơi con tụng không nổi, còn sao vậy? Trời ơi sư phụ ơi, một thời đại bi công phu tu làm 108 biến, làm sao con tụng nổi? Một thời là 108 biến đại bi Phật tử. Bây giờ có cái mạng tu kiểu đó đó, thời tu chừng 4-5 biến, tụng 4-5 biến là hả họng rồi. Mà một thời tu là 108 biến đại bi thì sao mà tụng nổi? Phật tử thấy không? Một biến đại bi Phật tử tụng chắc cũng cỡ 5-10 phút, phải không? Mà 108 biến, phải không? Phật tử thấy là mệt không? Đó, thành ra bây giờ cái người mà cầm mỏ quýnh đó thì quýnh cho lẹ. Nè, thưa thú nhá, nghe đi, mất ra đó đỡ đồng đỡ đó đỡ đó. Đấy bà già tụng đây không được. Bây giờ mà tụng như vậy mới đủ 108 biến trong một thời gian. Phải không? Chứ bây giờ mà tụng mà thiền thủ thiền nhãn vô ngày đại bi tâm đà ra ni, trời tụng cái này cho tới chiều. Tụng thế nó như vậy, mà tụng xiết tụng lẹ lẹ lên, làm cho đủ 108 biến. Như vậy thì tuổi trẻ có sức á thì là tụng được. Chứ mấy bà già với ông già người ta là ngáp hết, lắc lư ngồi phiền não. Ra nhiều bà già nói con tụng không được sư phụ ơi, lúc đó con không biết con tu cái gì nữa, bây giờ niệm Phật thì không được. Niệm Phật thì bị ta đang tụng chú mà niệm Phật đâu có được, không có an tâm, mà tụng chú theo là tụng không nổi. Đó như vậy cho nên không biết ai đạo tràng là tổ chức là sẽ giấu cái tên đó đi. Thật ra chúng con không thể nào tu được. Tới giờ đó tụi con rút lần lần ở trên. Ra chỉ còn có mấy người trẻ đó thì mới tụng nổi thôi, còn lớn tuổi là rút hết. Rồi thấy không? Đó như vậy đó. Thành ra đó là một cái sai, dẫn dắt tu kiểu đó là không chính xác. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Nhưng bây giờ mà Phật tử niệm Phật á, một câu niệm Phật à là có thời gian bao lâu? Chưa đầy 2 giây là mình niệm xong câu niệm Phật rồi, hay là 3-5 giây đi. Rồi 1 phút Phật tử niệm được bao nhiêu câu? Phải không? Đó, vậy là một câu niệm Phật A Di Đà là một biến chú Phật A Di Đà. Nó chơi chú Di Đà. À, vậy thì a Nam Mô Đà Phật là Phật chú. Phải không? Vậy thì Phật chú thì còn chú nào bằng nữa không? Không nào bằng cả. Cho nên là mình vừa niệm Phật là mình đang trì chú luôn đó. Vừa niệm Phật là đang trì chú luôn đó. Thấy không? Vậy thì mất tịnh song tu. Mất tịnh song tu. Đó như vậy. Vậy thì chúng ta một tu lượt một cả hai thì cần gì tụng đại bi nữa. Thấy chưa? Thì ra nếu mà tự bỏ thời niệm Phật là bỏ cả cái thời vừa tu mật mà vừa tu tịnh, rồi qua tụng đại bi là tu mật. Vậy thì một thời đại bi, một biến đại bi Phật tử tụng 5-10 phút, trong khi đó Phật tử tụng niệm Phật bao nhiêu biến? Thấy lời lỗ rõ ràng đó. Vì đó tự tính đi, lời lỗ rõ ràng đó. Bây giờ mà vô tính cũng thấy là mình lỗ. Phải không? Lỗ. Nó như vậy đó. Bỏ vốn nhiều thiệt mà lợi ích xỉu à. Còn đây bỏ vốn ít nhưng mà lời dữ dằn luôn. Thấy chưa? Không công đức nào bằng niệm Phật. Không phước báo nào bằng niệm Phật. Không cách đoạn phiền não nào mau bằng niệm Phật. Không cách nào mà mau nhất tâm bằng niệm Phật. Không cách nào mà để giải thoát sanh tử ngay cái này bằng niệm Phật. Và không cách nào để mau thành Phật bằng kiếp này niệm Phật lâm chung giảng sanh cực lạc quốc. Ai nói vậy? Phật nói. Phật nói mà sư qua nói đâu. Thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Hình ra Phật tử được phát nguyện với Phật trước tam bảo mà mình thắp nhang mà quỳ đàng hoàng mình thể rồi, thề trước Phật con nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Phải không? Đó, con nguyện từ đen lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Như vậy là Phật tử nguyện trì chuyên niệm Phật từ đây lúc lâm chung là không có rời câu niệm Phật. Ai ngờ đâu tụng thời gian bỏ luôn, phải không? Là mình là rời bỏ rồi. Nó như vậy cho nên đây là Phật tử phải kiểm tra lại mình coi mình có chuyên tu không, hay là mình là không có chuyên tu. Thì không chuyên tu nữa không có là gọi gì, là không có được là chuyên nhất. Thì không chuyên nhất thì khó được nhất tâm. Mà cuối cùng Phật tử muốn giảng sanh là phải làm sao? Đâu phải tụng đại bi mà giảng sanh được. Thấy không? Lâm chung Phật tử mà cái hát ra hát vô hoài sao giảng sanh? Phải không? Đó mà phải A Di Đà Phật mới giảng sanh. Rõ chưa? Nó như vậy đó. Thậm chí Phật tử nó kinh Lăng Nghiêm cái chú nó chú Lăng Nghiêm nó mạnh hơn. Phật tử cái là Nam Mô Tát Ta Tu Già Đại Giá ra Đế Tế Miệt Bồ Đạt Tọa Tát Ta là con đứng tát đi xàm mà tắt hơi đi luôn. Vậy thì đi về đâu? Đi đâu bây giờ? À, vậy là không đi đâu cả. À, như vậy là không giảng sanh được. Đó như vậy. Phật tử thích tụng kinh. À, tới giờ đó có nhớ kinh tụng thuộc lòng là kinh nào tụng chứ không niệm Phật. Vậy giảng sanh không? Không. Đó như vậy. Cho nên cái mục tiêu chúng ta là vãng sanh cái kiếp này. Đúng tức là Phật dạy là chỉ chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Rất đơn giản, dễ tu vô cùng, mà chúng ta lại không giữ. Để tìm cái khó là làm cái gì? Cộng thêm chi nhiều chứ nó bận rộn, phải không? Cho nên đạo tràng mà tịnh nghiệp tu là chuyên niệm Phật. Rồi cho cái phương tiện mà để cuối cùng mà chúng ta để hạ thủ vô tu đi gì? Phải nhập thất. Nhập thất làm gì? Để mà tu rốt ráo. Phật tử mà không nhập thất được á thì mình đi tới đi lui phải nhớ lo niệm Phật không? Ha, đó như vậy. Cho nên khi niệm Phật là đã thì chú, mà chú Phật A Di Đà không có chú nào bằng nữa cả. Vậy thì tậu gì đi bỏ, phải không tử? Mà bỏ niệm Phật là tức là đồng với nghĩa là không trì chú mà không niệm Phật, lỗ hai vấn đề. Phải không? Và như vậy chứ nói cho vui vậy thôi. Nói như vậy chúng ta phải không phải là bài bác, không phải là mình trì đại bi là mình sai. Đúng, đúng với trình độ mới tập tu. Là mới tập tu là mới thích tụng chú để tiêu tai giải nghiệp. Nghĩa là tiêu tai giải nghiệp là khoái rồi, phải không tử? Nhưng đâu ngờ rằng mình niệm Phật tiêu tai giải nghiệp gấp trăm ngàn lần hơn tụng đại bi nữa, mà lại là không chịu tụng này. Đơn giản nhiều biến, mà nhiều biến chừng nào qua lực cái dữ nãy hơn, phải không tử? Thấy không? Đó như vậy. Xin nói với tử cân đo lại coi lời lỗ rõ ràng, phải không? Đó như vậy. Nếu mà tử mà nghiêng một cách khác mà quên niệm Phật, bà tử là lỗ, lỗ dưới dàn lỗ luôn, phải không? Đó như vậy. Chúng ta xét lại cho kỹ là như vậy. Cho nên ở đây một năm đi qua kinh chú tụng la, ví dụ nghi thức hàng ngày đó, ở chùa chiền Thanh Quy là quý thầy phải tụng là 6 thời. Ha, thời sáng công phu, thời trưa thì cúng ngọ, rồi là thời chiều công phu, rồi tối tịnh độ, còn những cái thời khác nữa. Phật tử chúng ta cũng như đó là những thời khác để mình là tụng trí huệ Phật đem vào lòng mình. Những cái thời khác khác mình lo mình công phu tu, và mình cứ tu nhiều thời nào tốt chừng nấy, thậm chí đến mức độ đi đứng làm ngầu đều tu hết, chứ không phải chỉ có là những thời khóa mà lên mình tụng kinh thôi, phải không? Cho nên bây giờ mình tụng để mình thâm nhập trí huệ Phật, chứ không phải mình la ó người ta biết được là mình tu tụng hay tụng giỏi. Một khi vô đáng là mình la lớn cho tiếng mình tốt, mình hơn người ta, phải không? Cho mình hay. Nó như vậy đó, không phải như vậy. Rồi tụng rồi cái mình kể hôm nay bao nhiêu quyển, bao nhiêu bộ, bao nhiêu là biến chú, như vậy là sai. Là tụng kể Phật không không biểu mình tu kiểu này. Dù tụng kinh, dù trì chú, dù niệm Phật, dù tam niệm cũng là để gì? Để lắng động phiền não, chứ không phải là để kể công với Phật. Nếu mà kể đó, Phật tử tụng bộ kinh, đằng này mình niệm một biến niệm Phật, ai lời ai lỗ biết. Phải không? Đăng kia một bộ kinh Phật tử tụng xong mới là kể như kể một biến đó, phải không? Đó, còn bây giờ mình niệm một câu niệm Phật là biến đó, phải không? Vậy thì ai lợi ai lỗ? Ai lợi ai lỗ? Tụng kinh lỗ hơn, tụi đang niệm Phật lợi hơn. Mà có thờ tụng kinh một tiếng đồng hồ, mà niệm Phật một tiếng đồng hồ, vậy thì chúng ta giàu cỡ nào không? Để mà niệm Phật tức là đang tu. Thế do đó như vậy đó, cho nên là chúng ta thấy rằng là kháng minh giả kinh Phật chi lý, học tụng đọc kinh suy quán xét kinh để hiểu rõ lý Phật dạy. Hiểu lý Phật dạy rồi phải đem ra thực hành để mà đoạn phiền não. Mà thực hành là gì? Là an trụ pháp môn mình thích hợp để tu. Đó là gì? Trì danh niệm Phật. Đây đạo tràng niệm Phật chúng ta là trì danh niệm Phật, đúng không? Thế như vậy cho nên chúng ta ứng dụng là gì? Chỉ trì danh niệm Phật. Đó, bây giờ là hành giả. Sau khi học hiểu biết rõ rồi, bây giờ mới thực hành lời Phật dạy, là sống về với mình, đem Phật sống với lòng mình. Lúc nào cũng nhớ Phật, nhớ Phật, nhớ Phật. Chỉ nhớ Phật, nhớ Phật với quen là đó, cái nhớ phiền não thân si tự nhiên nó mất tiêu. Là nhờ mình nhớ Phật, niệm Phật thường xuyên, đó là hành trì pháp môn Phật dạy. Cho nên từ chỗ đó phiền não tự tiêu, tâm an lạc từ từ nó tới. Người nào niệm Phật nhiều và tự thấy mặt mày vui vẻ, tánh tình mát mẻ và lòng từ bi rất là rộng và thoải mái tự tại vô cùng là nhờ thường hằng niệm Phật, đúng không? Mà niệm Phật được Phật hộ nữa, niệm Phật Phật thường là chăm sóc mình nữa, phải không? Lúc nào cũng hào quang Phật thấy rõ mình hết. Tới như vậy cho nên cái năng lực Phật vừa mạnh lắm và cái năng lực niệm Phật của mình cũng mạnh lắm. Tới như vậy đó là công đức vô lượng vô biên của người tu niệm Phật, rút ngắn đoạn đường sanh tử ngay kiếp này mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao khi mà phát tâm niệm Phật rồi, chỉ một đường mà đi mà thôi. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy nên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Nghe chưa? Tụng hoài tụng được lòng á. Thầy trò tối niệm Phật là cái sướng mày là mày sáp lên rồi, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Đã biết thua là mà cứ đi tu kiểu đó hoài. Niệm Phật là hay nhất, là thù thắng nhất, mà không nhớ mà niệm thấy lỗ chưa? Sư nói bữa nay là nói là rõ rồi đó. Ha, bà tử nghe rõ chưa? Đó như vậy cho nên bà tử nào thấy mình mà lệch lạc đó, chỉnh lại, đang đi lệch đường phải chỉnh lại. Thấy chưa? Nói như vậy đó, đừng nói mình chạy mé bờ là hay đâu nha. À, đừng nói tôi chạy mé bờ là hay đâu nha. Hồi mà sơ ý một cái là lọt bề đời không hay đó. Thấy chưa? Như vậy phải chạy đúng theo đường tay phải đàng hoàng. À, làm sao đừng có lọt bên đây mà đừng có ra đường lộ rồi qua liêu bên kia là coi chừng công an thổi. À, mà lạng qua kia coi chừng đụng xe chết à. Xe đụng lật à. Đó như vậy cho nên phải can đúng cái lời đường mình đi. Vậy thì bà tử có tỉnh giác không? À, mình đã đi bộ là phải đường đi bộ mà ra đi giữa đường đi cho đã, chết tiêu luôn. Phải không bà tử? Đó, còn xe đạp ở đường xe đạp không đa lừa không đa, xe hơi lằn xe hơi, đâu đó rõ ràng. Thế bây giờ lủi đầu đi giữa đường đi nghênh ngang nó tải trên xa chắc ai không đụng mình đâu. Trời nó quýt trong cái là tan xác luôn. Nhưng mà tại mình nó tay ai, phải không? Là như vậy cho nên con đường mình tới là đường gì? Thẳng về cực lạc. Muốn thẳng cực lạc là sao? Là cái bước chân mình đi là gì? Là Nam Mô Đà Phật, 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 mãi của Nam Mô Phật mà khỏe Nam Mô Đà Phật, thức Nam Mô Đà Phật mà ngủ Nam Mô Đà Phật. À, niệm hoài niệm mãi bệnh Nam Mô Đà Phật mà tới hấp hốt Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. À, Nam Mô Đà Phật đi luôn thì nó như vậy đó. Là mình mới nhất tâm được, là mình đi rốt con đường của chúng ta. Như siêu quá mà từ chùa Phước Linh á mà lên đây cũng đi thẳng con đường một mà thôi. Nhưng con đường nào quen nhất thì mình đi ngắn gọn, không bị trục trặc. Đúng trước mà sẽ đi ra đường ngoài chạy tốc độ cao và công an thổi bữa. Thôi bây giờ không đi ngoài nữa, thôi đi vô đường này đi chắc ăn. Vừa qua phà là quẹo vô bán vé rồi bà tử. Đi đường trong chạy thoải mái luôn. Chỉ là mình giữ tốc độ vừa phải thôi, đừng để cho nít nhào ra đụng mình sao, bị đường quê. Nhưng mà chạy thoải mái nè, khỏi lo công an thổi nè. Rồi là quẹo 2-3 cầu đèn hầu vô tới Tân Long phải ra. Chậm chút xíu nhưng mà khỏi bị trục trặc dọc đường. Phải không? Đúng không? Có như vậy cho nên là chúng ta đã chọn đường đi rồi, là muốn đi có một đường này mà thôi. Là nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, nhất tâm thì phải có ngày thoát ra. Mà không nhất tâm niệm Phật là đừng mong có ngày thoát ra. Nghe rõ chưa? Nghe rõ không? Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, mà không nhất tâm niệm Phật đừng mong có ngày thoát ra. Nghe rõ không? Hai câu rõ ràng nó như vậy đó. Nó khó nó như vậy đó. Nó là khó mà có ngày thoát ra. Nó như vậy. Một năm đi qua kinh chú tụng la như kẻ đếm tiền, kể công Phật Đà mà thôi. Vậy thì chúng ta có phước đó, được hưởng tiền lương. À, chứ mình không có tu. Thấy rõ chưa? Chúng ta tụng kinh nhiều mà giải thoát đâu. Chúng ta tụng chú nhiều mà giải thoát. Phải niệm Phật nhiều mới giải thoát. Đấy là tu hành thiền nhiều mới giải thoát, giữ giới kỹ mới giải thoát. Chứ không phải là mình tụng hoài tối ngày rồi kể bộ này bộ kia sang bộ nọ. Hay là bà tử niệm Phật á mà kể tôi niệm một đêm mấy chục sâu. Rồi cộng lại trầu đó rồi con tu nha sư phụ. Mà con kể con cộng lại con không quên đâu. Con nhớ cái tên ghi rõ con sổ mà. Giờ cộng lại con tụng là mấy trăm ngàn sâu chuỗi rồi đó. Mà sâu 108 không đó sư ơi. Vậy sao? Vậy mà thể hiện ra cái hành động kể công người là tu cái nổi cái gì? Thôi thấy chưa? Là tu tao không kể ai đó. Phật biết hết. Và tự tu ít tu nhiều Phật rõ. Sư là ở đây là không nhớ rõ, không biết được. Thầy Tân Long trụ trì thầy Phật tử không biết được, nhưng Phật biết rõ. Phật tử giấu với thầy mình được, chỉ giấu Phật nổi không? Bên này Phật tử tu tinh tấn hay không Phật thấy biết. Mình niệm Phật thiết tha hay không Phật biết. Niệm Phật dối Phật biết. Niệm Phật kể Phật biết. À, lòng thiết tha có thành kính có lễ Phật hay không Phật biết. Lễ thiệt Phật biết, lễ làm bộ Phật biết, lễ giả dối Phật biết, lễ làm biếm Phật biết. Biết hết trơn rồi, nói như vậy. Rồi do đó rồi là Phật lòng niệm Phật, thiết tha niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Rồi lễ Phật cũng như vậy, đem thành tâm mà lễ Phật. Công đức vô lượng vô biên. Tỷ rõ không? À, như vậy, cái gì mà thành thật, thật lòng là đưa chúng ta đến kết quả lớn. À, giống như làm ăn đó, thiệt lòng làm ăn là sớm muộn cũng thành công thôi. Phải không? Đó như vậy, đó là câu thứ ba. Cái câu thứ tư, một năm đi qua hãy ngó lại ta, tham sân phiền não tật xấu có xa. Đó, thấy chưa? Một năm đi qua ngó lại lòng ta, tham sân phiền não tật xấu có xa. Đó, một năm đi qua mình kiểm tra lại mình coi, phải không? À, tham sân phiền não của mình đó, tật xấu của mình, tật xấu là cái thói quen xưa nay hay giận hay hờn hay buồn rồi hay này cái hay nọ đó. Mà coi tật xấu mình có sửa phần nào chưa? Đó, thấy không? Thầy tự thấy là cái cây đó là nó cong cong queo queo, nhưng mà đưa vô thợ mộc rồi á, ông sẽ tùy theo cây này ông sáng chế ra một cái loại đồ gỗ nào đó, phải không? Cong thì sáng theo cong, mà ngay thì sáng tác theo cái dạng ngay, phải đấy chứ. Thì dù cho mà nó ngút mắt cỡ nào thì cũng tạo thành một cái hình đẹp. Còn thấy cái gốc cây bỏ ta còn làm những cái dáng cây đẹp mà, phải không? Nó như vậy rồi, đó là cái khéo của thợ mộc. Thì cũng như chúng ta vậy, coi cái tâm mình làm sao mình cố gắng mà sửa đổi nó. Đó, một năm đi qua hãy ngó lại ta, đây là mình phải tự kiểm soát mình, phải không? Coi là tham sân phiền não tật xấu có xa phần nào chưa. Xa là nó ra khỏi lòng mình đó, mình loại trừ được bao nhiêu. Còn nếu mà còn nhiều quá thì mình phải buồn, phải không? Mà còn ít mình mừng đó, mà gần hết rồi mình càng thêm mừng nữa. Còn cái nào mà đáng sửa, tu là sửa mà, đâu mắc cỡ đâu, tự không có mắc cỡ, phải không? Nó như vậy đó. Người ác được nào chăng nữa đi, nhưng mà khi nghe Phật thuyết pháp mà sửa tâm rồi vẫn đắc đạo tức thì, phải không? Mục tiêu chúng ta cũng là gì? Sửa tâm phàm thành tâm gì? Tâm thánh, tâm Phật. Cho nên mới ráng mà sửa. Cách sửa đơn giản, nhớ niệm Phật là sửa đó. Cái gì nghe Nam Mô Đạo Phật, nẫu sân Nam Mô Đạo Phật, phiền não Nam Mô Đạo Phật, giận hờn Nam Mô Đạo Phật, nhớ thương A Di Đà Phật, buồn bã A Di Đà Phật, tức tối A Di Đà Phật, cái gì Nam Mô Đạo Phật là nó sửa đó. Tự mình sửa đó Phật tử. Uống nắng ở tâm lần lần cho mai mốt gặp bất cứ chuyện gì cái Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen mình á mình cũng không có ham lắm, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chê mình cũng không buộc, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chửi mắng mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Cái gì Nam Mô Phật á là buông xả. Tự nắm vô dù tốt, nhưng mà nắm vô vẫn bận lòng, bận tay mắt công dữ, phải không? Mà buông với thoải mái không? Đó, tu là gì? Là tập buông. Buông bên ngoài trước, vật chất bên ngoài buông trước, rồi kế cái lòng mình đó, tánh tật mình phải buông từ từ. Cho nên đi vô chùa thời gian, hành giả thực hành pháp môn niệm Phật thời gian, về nhà cũng công phu ở thời gian, rồi đi đó đi ngoài đường cũng tu nữa. Cho nên chúng ta thấy mình sửa tâm lần lần nhờ nhất tâm niệm Phật, phải không? Hồi xưa mình giữ, bây giờ mình từ từ thấy hiền. Hồi xưa mình giữ, bây giờ mình hiền khô. Đó giờ mình sửa đó, có tu nó như vậy. Cho nên Phật tử mà đi chùa hoài mà sửa tâm như vậy, lâu sớm bà con khen không? Khen. Trời ơi, bà nội con nghe nói thiệu sư phụ nha, trời bà khó, trời thần quỷ khóc nha. Mà sao bây giờ bà dễ, ư là dễ. Tại sao vậy? Nhờ đi chùa. Tại sao vậy? Nhờ bà tối ngày lần chủ niệm Phật đó, phải không? Nhờ bà học đúng cách và tu đúng cách, bà buông xả nên bà nhẹ nhàng vô cùng. Con mang ơn sư phụ quá trời đi. Nhờ sư phụ dạy bảo mà bà nội con bây giờ khỏe quá, má con bây giờ nhẹ nhàng quá, tụi con nhờ đó mà thoải mái vô cùng vậy đó, mang ơn. Thế không, Phật tử? Tại vì sao? Nhờ đi chùa, nhờ nghe đúng lời Phật dạy, thầy dạy, và sử dụng cái tu đúng cách biết buông. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Tham sân phiền não tật xấu có xa. Một năm đi qua, có niệm Di Đà, lúc nhớ lúc quên, lúc quên lúc nhớ, chưa nhiệt tâm mà. Đó, bây giờ chỉ vậy tu chúng ta nè. Một năm đi qua, có niệm Di Đà là mình có tu không? Có niệm Di Đà không? Một năm đi qua, có niệm Di Đà, rồi là lúc quên lúc nhớ, phải không? Phải lúc quên lúc nhớ không? Chứ đâu phải nhớ hoài đâu. Vậy là mình kiểm tra lại mình chính xác, thấy không? Năm đi qua niệm Phật Di Đà nhưng mà có lúc nhớ lúc quên, chứ mà lúc nào cũng nhớ hết. Nhưng mà người tu niệm Phật chúng ta bắt buộc phải lúc nào phải nhớ hết, không được quên. Đây là cái vấn đề tiến bộ của Phật tử chúng ta. Vì mình là chấp trì danh hiệu Phật mà, mình nguyện chấp trì danh hiệu Phật. Chấp là giữ, chấp là chấp gì? Chấp cho là gì? Là chúng ta cố chấp, phải không? Là cố giữ cái pháp môn tu này, cố giữ danh hiệu Phật này. Trì là gì? Chấp là nắm chặt, trì là giữ. Vậy thì nắm chặt và giữ chặt cái danh hiệu Phật này không bao giờ buông. Đó, như Phật tử chấp tánh tình của mình. Ai nói vậy? Tánh tu vậy đó, chịu không chịu thôi. Là tánh theo bắt ghét, là nói tới tánh tu vậy, chịu không chịu thôi. Vậy thì mình vẫn còn là phàm phu, vẫn còn là gì? Là chúng sinh mà thôi. Bây giờ mình biết là sai, mình bỏ đi, buông bỏ. Bây giờ giữ cái tánh Phật, tập cái tâm Phật, tánh Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói Nam Mô và cười, buông bỏ, buông xả, không chấp nhất gì hết. Đó là gì? Là chúng ta buông, phải không? Mà chúng ta chấp lại cái khác là chấp gì? Chấp danh hiệu Phật, phải không? Giữ danh hiệu Phật không bao giờ rời khỏi tâm mình. Nhờ như vậy, nhờ có ông Phật bảo vệ mình, nhờ ông Phật che chắn mình, nhờ ông Phật là ủng hộ, gia hộ mình, bảo vệ mình, cho nên tâm mình lúc nào cũng yên. Thấy chưa? Bây giờ Phật tử cứ lấy ông Phật làm lá chắn đi, lấy ông Phật để bảo vệ mình. à, bảo vệ gì? Bảo cái tâm của chúng ta. Cái gì đem Phật ra đỡ đi à, ai mà làm gì mà cứ đem Phật ra đỡ đi. Như vậy đó, Phật sẵn sàng đỡ hết đó. Như vậy cho nên là tâm mình không có sanh ra phiền não. Nhưng mà ai ngờ đâu, đó là cách tôi luyện tâm chúng ta khi đối với hoàn cảnh khó khăn, chướng ngại, nhờ niệm Phật mà chúng ta lướt qua cái khó khăn đó. Đấy đó chưa? Tâm chúng ta từ từ nó an đi, đã như vậy. Lúc quên lúc nhớ chưa nhiệt tâm mà, có nghĩa là mình chưa nhiệt tâm lắm, cho nên có lúc quên và lúc nhớ. Cho nên bây giờ chúng ta phải ráng nhiệt tâm á, thì nó thành nó quen đi. Viết là niệm, viết là quen, nhớ hoài không có quên. Đó, như vậy. Ừ. Rồi câu tiếp theo, câu thứ 6. Một năm đi qua nói là niệm Phật, nay dời mai đổi lòng chẳng thiết tha, đúng không? À, nói là tôi tịnh độ chứ à, nay tu cái về mơ tu khác rồi, đúng không? Như nãy sư nói là phát nguyện tu niệm Phật suốt đời, đó đến lúc lâm chung thấy Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Vì A Di Đà Phật có phát nguyện rằng ai trì danh niệm Phật muốn về cực lạc vãng sanh nhớ niệm Phật và phải nhớ niệm tên ta, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ hướng về nước ta, phải không? Nhưng bây giờ mình nguyện xong rồi cái mới tu niệm Phật thời gian nhảy qua tu khác, phải không? Vậy là có thiết tha không? Không rồi, mình phủ câu niệm Phật, phải không? Mình mới chọn cách khác. Nói như vậy, còn bây giờ Phật tử là hành giả chuyên tu rồi là không dám mất câu niệm Phật về phút nào mà buồn vô cùng, là mình bị giọng rồi, phải không Phật tử? À, mình đang ngồi niệm Phật cũng như nó chạy ra Đà Lạt đi Vũng Tàu, nó nhớ chuyện xưa, nó buồn, nó khổ, nó vui gì đó, sực nhớ lại cái trời ơi nãy giờ lo giọng tưởng là niệm Phật cũng lo giọng, thấy mình dở thiệt, buồn không? Thời gian công phu đó mình thấy buồn, nhưng mỗi mốt mình ngồi mà yên liên tục có vui không? Rất vui. Bữa nay mình ngồi rồi niệm Phật miên mật và không có một niệm vọng nữa hết, mừng không? Mừng. Nhờ như vậy chúng ta mới được nhất tâm bất loạn, nhờ như vậy chúng ta mới cảm giác cảm ứng được điềm lành, nhờ như vậy chúng ta mới đi đến tam muội, là nhờ chúng ta nhiệt tâm niệm Phật, thấy không? Là sống chết cho câu niệm Phật, bất cứ hoàn cảnh nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, như vậy đó là thiết tha. Cho nên một năm đi qua nói là niệm Phật, nay dời mai đổi. Bây giờ Phật tử theo phong trào tu dữ lắm, nay dời mai đổi đủ thứ hết. Ở đây đạo tràng chùa Tâu Long dạy chúng ta chuyên tu niệm Phật, tự đi chỗ khác người ta dạy cái trì chú đẩy bi, trì chú lăng nghiêm, rồi tụng kinh này kim kia kinh nọ, đó là chúng ta thay đổi theo đó hoài. Thì đâu ngờ rằng là chúng ta bỏ niệm Phật đi, tất cả tụng bất cứ kinh gì đó là chỉ là gì Phật tử, là học thôi, là có phước thôi chứ chưa phải là tu. Tự nên nhớ nha, có nhiều Phật tử rằng con là sáng tụng vô lượng thọ, phải không? Rồi là trưa là con là niệm Phật, chiều con tụng Di Đà, à, rồi tối con niệm Phật rồi ngủ. Vậy được không sư phụ? Nó được tốt chứ, giỏi thiệt à. Một ngày tu 3-4 thứ hay thiệt chứ, rồi hay không? Hay quá trời hay. Còn hay cái đó là sáng còn tụng Lăng Nghiêm nữa chứ. Rồi theo với thầy đó, Lăng Nghiêm dành cho quý thầy, cho Phật tử đâu, cho quý thầy nữa chùa. Phật tử mà ứng dụng Lăng Nghiêm ở nhà là sai, không có đúng, phải không? Đại bi được, cái Lăng Nghiêm cũng được, là như vậy. À, thành ra do đó rồi á, Phật tử tu gì? Tu nhiều thứ quá, tu nhiều thứ quá thì không có thứ nào chuyên hết. Ta nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh, ba nghệ tinh như ba đáp, phải không? Cái nào cũng hay, tụng kinh cũng hay, tụng chú cũng hay, niệm Phật cũng giỏi, nhưng mà cái nào cũng hay cũng giỏi mà không cái nào chuyên hết, thấy chưa? Tôi nói là nhất nghệ tinh nhất thân dinh, phải không? Ba nghệ hảo tùy thân, một nghệ thì nó vinh hiển cuộc đời, mà nhiều nghề là cái nào cũng biết mà không rành, không có chuyên thì kiếm cơm thôi. Kiếm cơm thôi, hảo tùy thân là kiếm cơm thôi, sống qua ngày thì được, chứ không giàu có với ai. Bây giờ chúng ta phải có cái chuyên, và tự thấy là sư Đức Phật dạy có một cái pháp một chuyên thôi, đó là gì? Là niệm tứ niệm xứ. Thiền niệm xứ, tất cả hành giả nào cũng thiền tứ niệm xứ hết, dù rừng tu rồi cuối cùng chứng A La Hán hết. Thế giờ có một pháp đâu có hai pháp, mà bây giờ bước vào thiền, thiền nào cũng vậy, tu cách một chứ tu hai cách, phải không? Không bao giờ mà như chúng ta mà tu lộn xộn đâu. Đó, mà khi bước vào thiền rồi là gì? Học pháp rồi, hiểu pháp rồi, lãnh pháp, tu người ta chết, chỉ là thành công thôi. Đó, như vậy đó. Bây giờ chúng ta cũng học pháp rồi, hiểu pháp rồi, thì bây giờ làm sao? Bây giờ mới lo tu, phải không? Tụng vô lượng thọ cũng thế, mà tụng Di Đà cũng khuyên niệm Phật mà thôi. Thôi bây giờ mấy thầy này nghỉ luôn, lo niệm Phật. Phật có rầy không? Phật rầy không? Đâu có rầy, Phật thấy còn thích mình nữa đó, là mình chuyên tu. Hồi xưa là tụng là Di Đà thì nhiều Phật tử, bây giờ là mới tập phong trào tụng vô lượng thọ thôi, chứ là giờ tụng vô lượng thọ có bỏ Di Đà mất tiêu rồi, phải không? Đó, như vậy đó.
Thành ra Đức Di Đà, ở xin lỗi Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng: nhược nhất nhược nhị nhược tam nhược tứ nhược ngũ nhược lục nhược nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ cho tánh chúng hiện tại giờ tiền dị thị nhân trung thời tâm bất điên đảo tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Thấy không? Một ngày, hai ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì lâm chung Phật hiện ra tiếp diễn ngã sanh cực lạc quốc. Thấy chưa? Vậy thì phải nỗ lực liên tục bảy ngày bảy đêm, đó là cái người trình độ kém. Khá nữa thì là 5, 4, 3, 2, 1, theo tùy trình độ sâu cạn. Đó, như vậy. Cho nên là bắt buộc là lâm chung phải nhất tâm niệm Phật thì Phật mới tiếp dẫn dẫn sanh. Mà lâm chung nhất tâm niệm Phật được là do hàng ngày thường nhớ niệm Phật, phải không? Bây giờ mà năm ngày thường ngày Phật tử nhớ Phật, họ cứ bỏ nhớ cái khác, phải không? Tại là Phật tử là không có thuần, không có thiết tha trong cái pháp môn mình tu. Cho nên lâm chung nghiệp nó hiện ra, cái gì mà thích nhất nó hiện ra, thích nhất cũng tu vậy, nhưng mà không phải là niệm Phật mà chú đại bi hay là kinh này kinh kia kinh nọ nó hiện ra. À, thì bây giờ Phật tử chỉ niệm được chú, niệm được kinh thôi thì sang kiếp sau tu nữa chứ đâu có giảng sanh được đâu. Thế không, nó như bây giờ đâu có niệm Phật. À, còn nếu thiền không có đắc đạo thì sao mà chứng thắng được? Thì thôi gieo duyên kiếp sau tu nữa. Thấy không? Đó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật là kiếp này dứt khoát phải giảng sanh. Mà muốn giảng sanh là phải dứt khoát phải niệm Phật. Đó, thấy rõ chưa? Phải buông hết lo niệm Phật mới chắc ăn. À, một năm đi qua nói là niệm Phật, nay dời may đổi lòng chẳng thiết tha. Câu thứ 7. Thế rồi một năm nữa sẽ đi qua, là năm tới. Về nói năm tới thì chờ một chút xíu, phải không? Thế rồi một năm nữa sẽ đi qua, cứ tu tà tà như thế. Năm nay về năm tới nữa, ta cứ tà tà như thế. Sao mà ngồi khóc kể? Sao nghĩa là sau này đó, mà ngồi khóc kể. Đó, thấy không? Nghiệp dẫn phải đọa xa. Đó, tại vì mình tu tà tà mà. Năm nay tà tà, năm tới tà tà, năm tới tà tà. Tới khi chết có niệm Phật Di Đà được không? Cũng thì đâu có tà tà đâu niệm Phật Di Đà được. Thành ra là khi chết rồi á, Phật tử sao? Phải đọa, đâu có siêu được. Thấy chưa? Tại vì tu tà tà thì trong cái khoảng giữa đó là chúng ta tạo nghiệp. Phải không? Mà tạo nghiệp mà cái lâm chung cận tử nghiệp nó hiện lên rồi, nó thắng nghiệp tu mình đi. Thấy chưa? Đó, tại nên do đó là mình không niệm Phật nổi. Mà cái niệm trần thế gian, thiền não nó hiện lên thì không niệm Phật được. Thì chúng ta phải đọa xa. Đó ngồi mà khóc kể, phải không? Chết là nghiệp dẫn phải đọa xa. Nghiệp dẫn là nghiệp đưa mình đi. Tại mình không thắng nghiệp nổi lúc lâm chung. Mà muốn thắng nghiệp nổi lâm chung bây giờ phải chi danh niệm Phật, kiên trì niệm Phật bằng cái nghiệp niệm Phật, chẳng nghiệp gì khác hơn. Đó, nghiệp thuần lâm chung bảo đảm an toàn trên cái đường về cực lạc. Tại vì thì chúng ta tự tại thoải mái. Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Đó, như vậy. Thế bây giờ là Di Đà mới lai nghinh, là Đức Di Đà mới là đến trực tiếp ra mà tiếp dẫn về cực lạc. Trời ơi, lúc đó mà đang mà nằm hoàng quại dịch bệnh nhưng mà nhờ niệm Phật cái là hết nhức đau luôn. Rồi thấy A Di Đà tới thánh chúng tới mừng không? Mừng rồi, rồi chắp tay Nam mô A Di Đà Phật, cười cái thần hồn thoát đỉnh đầu đi lên hoa sen gì luôn, hoa sen của mình đó. Đại Thế Chí đem qua rồi chúng ta vào hoa sen thẳng về cực lạc luôn. Trời ơi, giải thoát rồi, mừng không? Được như vậy là do đâu vậy? Do lâm chung thắng được nghiệp, phải không? Do hàng ngày mình chuyên tu niệm Phật mới được như vậy. Thấy chưa? Đừng tu tà tà, nghe chưa? Thế rồi một năm nữa đi qua, cứ tu tà tà như thế, sao mà ngồi khóc kể? Nghiệp dẫn phải đọa xa. Câu thứ 8. Vô thường không chờ ta. Cái này sẽ nhắc Phật tử nè. Vô thường không chờ ta, thương mình biết lo xa. Vô thường là thời gian tới tới hoài, nó sẽ bào mòn cái sức sống mình đi, phải không Phật tử? Đó, nay già, già rồi bệnh, rồi cuối cùng tất cả đều phải chết. Càng sanh ra rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời. Đó, rồi sao nữa? Rầu theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng mang thân, cũng lại tánh tuồng. Bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già bệnh chết là tuồng một kiếp nhân sinh. Hát nữa, kiếp này mà hát bốn màn nhân sinh chưa đã, phía sau trở lại hát nữa, phải không? Mà biết rồi kiếp sau hát nổi bốn màn không, hay là hai ba màn chết rồi, sanh ra chết, hay là lớn cái mà bị tai nạn gì, hay là bệnh hoạn chết sớm, hát có hai ba màn thôi. Tỷ rõ chưa? Vân đại khái như vậy. Đó, cho nên là bị vô thường không chờ ta, nó cứ đi tới hoài như đồng hồ, cứ đếm giờ hoài không bao giờ sụt lùi trở lại. Vậy thì già già cho đến chúng ta. Bây giờ Phật tử đếm cho mau tới Tết được thêm một tuổi, mừng không? Mấy đệ tử trẻ thì mừng được lớn lên chút, nhưng mà mấy đệ tử già không được mừng, nghe chưa? Tại vì sao? Già mà thêm một tuổi có nghĩa là gần chết một năm. Thấy chưa? Mình mất hết một tuổi rồi, thêm một tuổi đồng nghĩa là bớt tuổi. Vậy thì gần cái gì? Cái quyệt lặng sớm một năm. Phải không? Đó, ham không? Không. Cho nên đó là ăn Tết đồng nghĩa là ăn chết. Ăn để rồi chết. Ăn để rồi chết. Đây mình nói theo cái tinh thần giác ngộ nha. Chứ mà đời nói cho tao không chịu đâu. Đó, nó như vậy. Vô thường không chờ ta, thương mình biết lo xa. Là mình thương mình tương lai phải lo xa trước. À, ráng lo tu trước, ngày mai mà nhờ. Hôm nay mình tu trước, ngày mai mình nhờ đó. Ráng lo tu niệm Phật bây giờ đó, tương lai mình nhờ. À, là nhờ lâm chung mới vững tâm niệm Phật được. Đó như vậy. À, sống bằng lòng hỷ xả, vui niệm Phật ngày qua. Thôi mọi giờ đều buông hết, quan hỷ, vui, niệm Phật, mừng với cái việc làm thiện tốt người khác. Và mình buông bỏ hết, đừng cố chấp vào trong lòng để khỏi sanh phiền não. À, tập buông xả cho nó khỏe tâm, chỉ nhớ niệm Phật không mà thôi. Đó như vậy. Mai kia từ giả cõi đời, ai đi, ai ở, khéo thời nghĩ suy. Đó, hai câu chó sẽ kết thúc trong bài học hôm nay. Ai đi, ai ở, mai kia từ giả cõi đời, ai đi, ai ở, khéo thời nghĩ suy. Tất cả ngày mai tất cả chúng ta đều gì? Đều là phải chết. Nhưng mà người nào tới tuổi thì đi, ai còn thở lại. Phải không tử? Đó. Nhưng mà có nghĩa đó là mai kia từ giả cõi đời, nghĩa là tất cả chúng ta đều phải chết. Ai đi, ai ở? Đi lại đi đâu? Đi về cực lạc. Là đi về cực lạc. Ai ở, là ở đâu? Ở lại ta bà luân hồi về đau khổ. Thì Phật tử muốn ở hay muốn đi? Muốn đi. Đi về đâu? Về cực lạc. Muốn về cực lạc có làm sao? Bây giờ phải niệm Phật. Là đưa về cực lạc mà mở bước chân là Nam Mô Đà Phật đi hoài nào tới bến thôi. Khi nào mà lên được ngâu tàu sen rồi là mới an toàn. Rồi chưa lên tàu sen là vẫn đi miết bằng gì? Bằng mỗi bước chân nhớ niệm Phật. Mỗi hơi thở tâm tâm nhớ niệm Phật. Thấy chưa? Dù cho tiền ta kho bạc đóng cũng là phải nhớ niệm Phật. Dù cho nghèo rớt mồng tơi cũng niệm Phật. Dù cho khỏe mạnh cũng niệm Phật. Dù cho quằn quại bệnh đau cũng niệm Phật. Dù ung thâu nhức nhối cũng niệm Phật. Mà tới lâm chung cũng phải nhớ niệm Phật. Đó là mới lên tòa sen nổi. Thấy chưa? Đó là cái điểm chót để kết thúc cuộc đời của chúng ta. Ai mà vượt được là thắng, ai mà không vượt là thua. Cho nên nó có bài thơ rằng: nếu tiến mãi đường dài rút ngắn, bằng thối lui thì chưa chiếm đã thua. Phải không? Đó, và tự cứ tiến đi. Dạ, mình không có niệm nhanh như tuổi trẻ, nhưng niệm câu nào chắc câu đó. Thiết tha sợ chết khổ. Dạ, hơi còn bao nhiêu niệm câu nấy. Trẻ thì Nam Mô A Di Đà Phật là trầm bổng khoan nhạc, phải không? Bao nhiêu sư bây giờ chỉ niệm nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe đứt ruột không? Mấy ông thấy coi, nhưng mà còn trẻ còn hơi hám, cho nên mình mà trầm bổng khoan nhạc tán thán khen ngợi Phật bằng cái tâm của mình. Thấy không? Đó, như vậy đó. Còn một tử mà không có trầm bổng như sư được, không có giọng như mình, thì cứ la lên: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có thành tâm không? Thành tâm không? Thành tâm chứ. Tại mà không có giọng như nghệ sĩ, không có nâng nó có tiếng của mình hay trầm bổng trầm khoan nhạc, cứ thẳng mà niệm hất ga đi. Là tới lâm chung cũng vậy à. Nam Mô A Di Đà Phật, còn thở nha: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rước con Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, con nhớ Phật quá Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện về với Phật Phật ơi, rồi Nam Mô A Di Đà Phật tới kìa, Phật tới kìa, Nam Mô A Di Đà Phật đi luôn. Thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Thấy không? Rất là thoải mái thôi. Không có ai mà tu vui bằng người niệm Phật cả mà tử. Phải không? Người mà tu thiền đó mặt mày trầm lặng tối ngày. Còn người mà giữ giới đó là cái tướng hình tán tướng dạng nó khó khăn lắm. À, còn người mà tu niệm Phật á rất là thoải mái. À, đó, cười hoài vui vẻ, cái gì cũng buông hết, cứ ai vậy là Phật gặp hoài vậy đó, là thành nó quen. À, tánh thường lương giảng mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo, phải không? À, tánh vui vẻ hoài mới là người tu. Còn mà tánh mà cứ bực bội mà hầm hầm hoài là người đó không có tu. Không có tu không phải là người tu, mà là người tu mà không có tu hay là kém tu mới hầm. Còn người tu mà thường tu là cái mặt vui vui cười hoài, mà cười được vui được là nhờ tâm xả nhiều. phải không? Tâm xã nhà nhiều có nghĩa là đang tù đó, à, cho họ mới cười được, cái mặt này mới vui được. Ra cái người nằm cười hoài, mặt nó hồng hào vì máu nó lên được sông lầu. Tới cái buồn bã ủ rũ giận hờn hoài, máu lên không nổi, chết sớm. Thấy rõ chưa? Cho nên bà nhất là bà già nè, ráng cười vui, à, nặng cho máu nó lên bộ não được mà sống dai chút xíu. Còn buồn rầu đau khổ máu lên không nổi, không nổi thì mặt mà xanh chành giết rồi là đi luôn. Sớm đấy chưa? Nói như vậy. Cho nên người mà càng tu nhiều, tâm an lạc, là hiện tại an vui, ngồi thiền nhập định, buông xả hết, là không ăn mà vẫn sống, không uống mà vẫn không khát, phải vẫn khỏe, nhờ gì? Nhờ năng lực thiền định. Tự rõ chưa? Nhưng tâm hỷ xả nó giỏi hay dữ lắm. Đó, cho nên niệm Phật đi đôi với tâm buông xả. Thôi thì kết thúc bằng hai câu chót: mai kia từ giả cõi đời, ai đi ai ở khéo thời nghĩ suy. Thì mai kia ai cũng chết hết, ai ở lại? Mình ở lại hay là mình đi thì phải suy nghĩ đi, phải không? Muốn ở lại thì khỏi tu, hay là tu lộn xộn, phải không? Đó, nó như vậy đó, tu bánh chả lợn vậy đó, tu như thịt ba rọi vậy đó, phải không? Nó như vậy, thịt ba rọi có nước kho móng thôi chứ không làm nhăn nổi chứ, thử ra chưa? Nó như vậy. Còn bây giờ bánh lợn, bánh chả lợn ăn ngán chết, phải không? À, chúng ta là phải tu chuyên, đó như vậy là chúng ta dễ thành công. Nó như vậy thôi, kết thúc bài học hôm nay. Thì sẽ lặp lại lần nữa nguyên cái bài văn này, tự nghe cho vui ha. Một năm đi qua, một năm đi qua tu học tà tà, nhiều chùa đến học, chùa mình lại xa. Một năm đi qua tuổi càng thêm già, ruộng vườn quan phế bụi rác đầy nhà. Một năm đi qua kinh chú tụng la, như kẻ đếm tiền hay là như kẻ chăn bò, kể công Phật đà. Một năm đi qua hãy ngó lại ta, tham sân phiền não tật xấu có xa. Một năm đi qua có niệm Di Đà, lúc quên lúc nhớ chưa nhiệt tâm mà. Một năm đi qua nói là niệm Phật, nay dời mai đổi lòng chẳng thiết tha. Thế rồi một năm nữa sẽ đi qua, cứ tu tà tà như thế, sao mà ngồi khóc kể, nghiệp đến dẫn phải đọa xa. Vô thường không chờ ta, thương mình biết lo xa, sống bằng lòng hỷ xả, vui niệm Phật ngày qua. Mai kia từ giả cõi đời, ai đi ai ở khéo thời nghĩ suy. Thôi bây giờ tạm dừng chưa? Như đây cũng là lời cuối năm mà sư cũng như ôn lại dùm Phật tử đó, phải không? Phật tử không biết cách ôn, sư ôn dùm cho, phải không? Đó, nhắc nhở Phật tử là qua cái bài học này nhớ lại mình, ráng kiểm tra ha, rồi chúng ta cân nhắc, rồi nếu có gì sơ sót khiếm khuyết thì chúng ta ăn năn sám hối sửa đổi để năm tới mình tu giỏi hơn. Còn bây giờ ai mà có tiến bộ mình mừng, không phải để tự hào mà mừng rằng mình có tu tiến, năm tới tiến hơn nữa, phải không? Đó, như vậy chúc Phật tử tinh tiến niệm Phật, tương lai đồng vẫn sang cực lạc hết, và Phật tử vui vẻ ngày Tết niên được là quan hỷ vui vẻ ha. Rồi năm tới chúng ta gặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa năm hết Tết qua thì thôi chúc trước ha, bị gì mùng 4 nếu có duyên thì sư ghé sớm được thì gặp Phật tử nữa, còn nếu không kịp thì thôi, thì hôm nay sư cũng năm hết Tết đến rồi thì buổi học cuối năm này sư cũng thành tâm cầu chúc cho Phật tử, nguyện cầu Phật gia hộ cho những người con Phật trong phái đạo tràng niệm Phật chùa Tân Long của chúng ta có hữu duyên với sư trong những kỳ nghe pháp nhắc nhở tu hành đây. Phật tử được công đức phước duyên lành được trọn vẹn và đầy đủ bằng thường nhớ niệm Phật, và nhờ đó mà gieo duyên với Phật một cách là thiết tha và thành tâm. Cũng nhờ như vậy đó mà cầu nguyện rằng Phật tử lâm chung được nhất tâm niệm Phật và định niệm Phật, thấy Phật về cực lạc hết, và hồi hướng cho gia đình Phật tử, ông bà, cha mẹ, con cái, bà con trong gia đình năm mới vạn sự phú lạc vui. Phật tử làm ăn thì luôn luôn tấn phát trong cái nghề thiện pháp của mình, rồi có tiền rồi thì ráng lo cha mẹ hiếu thảo, lo vợ chồng con cái đầy đủ, và lo hộ trì tam bảo, và làm từ thiện giúp người nghèo khổ để xây dựng cái phước báo cho bản thân. Nhưng dù sao chăng nữa, tất cả cũng đừng quên niệm Phật, vì niệm Phật là mục tiêu lý tưởng người học Phật chúng ta. Chúc Phật tử năm mới vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Tự đứng dậy. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về
khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc Phật tử an vui và tinh tấn ha, hưởng mùa xuân vạn sự an lành, tùy tâm mãn nguyện nha.